Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Phòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, mùng 5 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn cha Michael Perry, bề trên tổng quyền dòng anh em Francisco hèn mọn, về ngài toàn xá Porciuncola tại Assisi. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ trở thành chứng nhân Kitô sau khi lãnh bí tích thêm sức. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về Đức Tiết Độ theo Kinh Thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Sydney, Đức Hồng Y Edward Clancy, nguyên Tổng giám mục Sydney đã qua đời sáng ngày 3 tháng 8 vừa qua, thọ 90 tuổi. Đức Hồng Y Clancy sinh năm 1923, thụ phong Linh Mục năm 1949. Năm 1952, cha Clancy được gửi sang du học Roma. Trở về nước năm 1955, cha trông coi hai giáo xứ Elizabeth Bay và Liverpool. Năm 1958, cha là giáo sư Thánh Kinh tại Đại chủng viện Manly, Sydney. Năm 1973, cha được chỉ định làm giám mục phụ tá Sydney. Ba năm sau, cha được chỉ định làm tổng giám mục Canberra. Năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thăng ngài làm Hồng Y, và ngài đã cai quản Tổng giáo phận Sydney cho tới khi về hưu năm 2001. Đức Hồng Y Clancy cũng đã từng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia trong các năm 1986 tới 2000. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Clancy, Hồng Y đoàn còn 211 vị, trong đó có 118 vị còn quyền bầu giáo hoàng.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các trưởng hướng đạo sinh toàn Âu Châu yêu thương phục vụ giáo hội và không sợ hãi đương đầu với các thách đố ngày nay, can đảm bảo vệ các giá trị Kitô, đặc biệt là sự sống, sự phát triển và phẩm giá con người. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi Đại hội các trưởng hướng đạo sinh toàn Âu Châu, Eros Zambori. Lần thứ tư, nhóm tại Saint-Ephron, Notre-Dame-du-Port, bên Pháp, trong các ngày 1 đến 10 tháng 8 về đề tài, Lạy Thầy, Thầy ở đâu? Tham dự đại hội có 4.500 lãnh đạo các cấp, 5.000 hướng đạo sinh Italia, 7.500 hướng đạo sinh thuộc 20 quốc gia Âu Châu và 2.500 thiện nguyện viên. Khẩu hiệu của đại hội 2014 là Hãy đến và xem. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha lặp lại ba điều Ngài đã nói với giới trẻ thế giới tại Rio de Janeiro, ra đi không sợ hãi và phục vụ. Muốn gặp Chúa Giêsu như hai tông đồ Gioan và Andre xưa kia, phải lên đường để nhận thấy Thiên Chúa tự tỏ hiện trong nhiều cách, qua thiên nhiên, trong các can thiệp của Chúa vào đời sống chúng ta, qua các tương quan với bạn bè người thân. Nếu chúng ta chấp nhận lời Chúa Giêsu mời gọi, thì Ngài sẽ cắt hết mọi thứ sợ hãi khỏi cuộc sống chúng ta và sẽ gửi chúng ta ra đi loan báo tin mừng cho các vùng ngoại biên. Nhưng để được như thế, cần phải ngày càng tìm gặp gỡ Chúa Giêsu hơn trong các bí tích, cách riêng là bí tích thánh thể, để nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Sư phạm hướng đạo đã trợ giúp biết bao thế hệ trưởng thành, nên thánh và có tâm hồn cao thượng. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm đệ nhất thế chiến, Đức Thánh Cha mời gọi các hướng đạo sinh cầu nguyện để Âu Châu được hòa bình. Khi gặp khó khăn, các bạn hãy nhớ mình là con cái giáo hội và giáo hội luôn nâng đỡ các con cái mình.
Jerusalem, các thượng phụ và các vị lãnh đạo tôn giáo tại thánh địa mạnh mẽ lên án các cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Syria và Iraq và khẩn thiết mời gọi các lực lượng hồi thánh chiến ISIL chấm dứt các tội phạm chống lại nhân loại. Các vị đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố ngày 1 tháng 8 vừa qua, trong đó các vị bày tỏ đau buồn và kinh hoàng, đặc biệt đối với các Kitô hữu Mosul, hoặc là phải theo đạo Hồi, bỏ trốn hoặc là phải chết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tại Mosul không còn các Kitô hữu nữa. Các vị thỉnh cầu các chính quyền và các dân tộc toàn vùng Trung Đông tố cáo các tội phạm chống lại nhân loại này và ngăn chặn mọi hành động cuồng tín không đại diện cho bất cứ tôn giáo và nền văn minh nào cả. Đức Thượng Phụ Kandê Baghdad Louis Raphael Sacco thì nhấn mạnh trên sự cần thiết của một giải pháp chính trị cho phép Kitô hữu ở lại trong quê hương Iraq của họ, được sống trong an ninh và có phẩm giá như mọi người, hơn là sống như khách tại nước ngoài. Đức cha Sacco cảm ơn chính quyền Pháp và vài chính quyền Âu Châu đã sẵn sàng cấp chiếu khán và tiếp đón các tín hữu Kitô Mosul. Nhưng theo Đức cha, nếu các nước này muốn trợ giúp các Kitô hữu Iraq thì phải khích lệ họ ở lại và nhanh chóng gửi các trợ giúp để thoa dịu nỗi khổ đau của họ và giúp xây dựng các cơ cấu ở những vùng họ có thể sống trong an ninh. Bởi vì rời bỏ quê hương có nghĩa là hủy bỏ ký ức lịch sử dài của họ.
Roma. Trong các ngày này, hơn 50.000 trẻ em díp lễ Đức, tuổi từ 13 đến 17, đang cùng với nhiều giám mục và linh mục tham dự cuộc hành hương Roma từ mùng 4 đến mùng 8 tháng 8 với khẩu hiệu Tự do vì được phép làm điều thiện. Mục đích chuyến hành hương là khích lệ và trợ giúp các em kiếm tìm và sống đức tin mạnh mẽ. Trong số các đoàn hành hương, đông nhất là 5.600 trẻ em díp lễ thuộc giáo phận Rustenburg, Stuttgart, tiếp đến là 5.500 em thuộc giáo phận Regensburg, thứ ba là 4.000 em thuộc tổng giáo phận Minsk-Pricing, thứ bốn là 3.400 em từ giáo phận Augsburg, trong khi giáo phận Würzburg có 2.200 em và giáo phận Trier có 2.000 em. Cùng tham dự cuộc hành hương cũng có hàng ngàn trẻ em giúp lễ hai nước Áo và Thụy Sĩ. Lúc 18 giờ chiều nay 5 tháng 8, các em sẽ có buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trên toàn Cộng hòa Liên bang Đức có 430.000 người, gồm các trẻ em, thanh thiếu niên nam nữ và người lớn dấn thân trong việc giúp lễ và phục vụ bàn thờ.
Washington, Đức cha Richard Page, giám mục Des Moines, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã yêu cầu Ngoại trưởng John Kerry đề ra chính sách giúp nhổ tận gốc rễ nạn trẻ em Trung Mỹ di cư sang Hoa Kỳ. Trong bức thư gửi Ngoại trưởng Kerry đề ngày 24 tháng 7, Đức cha Page khẳng định rằng cuộc khủng hoảng trong vùng biên giới Hoa Kỳ sẽ không được giải quyết cho tới khi nào chính quyền không sửa đổi các đường lối chính trị góp phần để cho ma túy, vũ khí và các hàng hóa vượt biên giới vào Hoa Kỳ. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Hoa Kỳ đã viết bức thư nói trên sau chuyến viếng thăm các nước Guatemala, El Salvador và Honduras, là các nước có nhiều trẻ em lén lút di cư sang Hoa Kỳ. Lý do của làn sóng trẻ em di cư này là bạo lực trong gia đình, nạn buôn bán ma túy và buôn bán người, cuộc sống nghèo khổ. Chính vì thế Đức cha yêu cầu Ngoại trưởng tập trung chú ý vào việc đầu tư cho nền giáo dục và tạo công ăn việc làm cho người dân các nước nói trên hơn là trợ giúp khí giới. Các giới chức chính quyền Hoa Kỳ cho biết số trẻ em các nước Trung Mỹ tìm di cư sang Hoa Kỳ đã gia tăng gấp đôi kể từ năm 2011. Người ta ước tính có khoảng 90.000 trẻ em tìm cách vào Hoa Kỳ, và sang năm con số này có thể lên tới 145.000.
Đức cha Pass tố cáo các công ty quặng mỏ đa quốc gia Hoa Kỳ và Canada đang gây ô nhiễm trầm trọng, gây bệnh tật cho người dân các nước Trung Mỹ và bịt miệng các người phản đối họ. Hàng giám mục các nước Trung Mỹ yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ đừng trợ giúp quân sự, nhưng đầu tư cho việc phát triển kinh tế xã hội các nước Trung Mỹ. Ngoài ra, chính sách phụ đới của chính phủ đối với các nông dân Hoa Kỳ đã cho phép họ xuất cảng bắp và sản phẩm nông nghiệp khác, giết chết nông dân các nước Trung Mỹ, khiến cho họ vốn nghèo lại càng nghèo hơn. Đức cha Pass cũng tố cáo nạn nghiện ngập ma túy tại Hoa Kỳ và tạo điều kiện cho các tổ chức buôn ma túy hoành hành tại các nước Trung Mỹ. Đức cha đã nghe chứng từ của nhiều vị lãnh đạo tôn giáo và dân sự liên quan tới các đàn áp, tra tấn, sát hại xảy ra cho các vị lãnh đạo các cộng đoàn thổ dân tại El Salvador, Guatemala và Honduras khi họ chống cự sự bành trướng bất hợp pháp của các tổ chức quặng mỏ đa quốc. Đức cha nói, chính quyền Hoa Kỳ và Canada có phần trách nhiệm đối với các thảm cảnh kể trên của các dân tộc Trung Mỹ và tệ nạn trẻ em di cư vào Hoa Kỳ.
Tehuacan vẫn liên quan tới các trẻ em di cư. Vào tuần trước đây, Đức cha Rodrigo Aguilla Martinez, giám mục Tehuacan bên Mexico, đã kêu gọi các linh mục, tu sĩ, giáo dân nam nữ và các hiệp hội tổ chức xã hội toàn giáo phận trợ giúp các người di cư đi qua vùng này. Đức cha nhắc cho mọi người biết rằng các anh chị em di cư liên lụy tới chúng ta không phải một cách tiêu cực vì họ cũng là nguồn cung cấp các nhân công. Vì thế giáo hội mời gọi tất cả mọi người coi họ như là các người tị nạn chính trị, bởi vì họ có các quyền lợi, cũng như chúng ta, không thể coi các người di cư, đặc biệt là các trẻ em, như những người xâm lấn và khinh rẻ họ. Vấn đề của người di cư đã có từ rất lâu rồi, chứ không phải là điều mới mẻ gì. Nó bao gồm một khía cạnh trầm trọng khác, đó là các trẻ em không thể về nước với cha mẹ chúng khi họ bị trục xuất. Đức cha cho biết tại Mexico có khoảng 700.000 trẻ em được thừa nhận như công dân Hoa Kỳ vì sinh tại Mỹ, nhưng cha mẹ các em là người Mexico đã bị trục xuất vì không có giấy tờ hợp lệ hay vì các lý do khác. Mỗi ngày có 53 trẻ em vượt biên sang Hoa Kỳ bất chấp mọi nguy hiểm. Đức cha cũng công nhận là ngài không biết con số chính xác các người di cư hiện diện trong giáo phận Tehuacan, nhưng mọi người đều biết nó đã trở thành một vấn đề nhân đạo liên quan tới mọi cơ cấu xã hội và phải được giải quyết.
Caracas, Đức cha Diogo Rafael Padron Sanchez, Tổng giám mục Cumana, Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela nói rằng đối thoại là một yếu tố không thể thiếu được trong đời sống dân chủ và tiêu biểu cho việc thực thi ý hướng chính trị để thay đổi tình hình đất nước. Nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Tổng giám mục minh thị rằng, chìa khóa quan trọng là ý hướng. Nơi nào có ý hướng, người ta sẽ tìm ra được con đường và những mục tiêu khách quan hết sức cụ thể, và ý hướng chính trị thì rất quan trọng. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, không phải tất cả các cuộc nói chuyện đều được coi là đối thoại, nếu không mang đến kết quả cụ thể nào, thì đó chỉ là thất bại và cần phải quay lại từ đầu. Ngài kết luận, đó là một hành trình, chỗ lồi chỗ lõm, bước tới bước lui, nhưng điều quan trọng là phải ý thức rằng đối thoại là một điều tối cần thiết để đạt được điều thiện hảo cho đất nước. Trong một bài phát biểu trong cuộc họp gần đây của Hội đồng Giám mục Venezuela, Đức Tổng Giám mục chia sẻ, đất nước cần có đối thoại, hiểu nhau và sự khôn ngoan. Một cuộc đối thoại không phải chỉ tìm cách làm giảm bớt những phản đối, nhưng còn cần phải chân thành và mang đến những kết quả rõ ràng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn cha Michael Perry, bề trên tổng quyền dòng anh em Francisco hèn mọn, về ngày toàn xá Porciuncola tại Assisi. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 1 tháng 8 vừa qua, các lễ nghi cử hành ngày toàn xá Porciuncola đã được các tu sĩ dòng Phan Sinh hèn mọn bắt đầu tại Assisi. Năm nay lời cầu nguyện được dành để xin ơn hòa bình cho các dân tộc sống tại Thánh Địa. Như đã biết, chiến tranh giữa người Israel và lực lượng Hamas-Palestine tại Gaza đã kéo dài từ một tháng qua trong vùng Gaza nơi có 2 triệu người Palestine sinh sống. Các cuộc dội bom oanh kích và pháo kích từ phía Israel đã khiến cho hơn 1.500 người chết, hàng chục ngàn người bị thương và mấy trăm ngàn người phải di cư lánh nạn. Đa số các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em Palestine. Từ trưa ngày 1 cho tới nửa đêm ngày 2 tháng 8, tín hữu có thể lãnh ơn toàn xá Porciuncola trong tất cả các nhà thờ giáo xứ và nhà thờ do các cha dòng Francisco trông coi trên toàn thế giới, sau khi đã xưng tội, tham dự thánh lễ và đọc một kinh tin kính, một kinh lạy cha và một lời cầu theo các ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Ngày 2 tháng 8 đã có hàng ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trong nước Italia và nhiều nước Âu Châu tham dự cuộc tuần hành Francisco. Ơn toàn xá này đã được Đức Giáo Hoàng Honorio III ban cho tất cả mọi tín hữu năm 1216, hệ theo lời thỉnh cầu của Thánh Phanxicô thành Assisi. Giấy phép của Teobaldo, cũng có khi gọi là luật Teobaldino, là tài liệu lịch sử chính liên quan tới việc ban phép đại xá này, đã do tu sĩ và là giám mục giáo phận Assisi là Teobaldo soạn và ban hành từ tòa giám mục Assisi ngày 10 tháng 8 năm 1310. Chuyện truyền thống kể rằng vào một đêm tháng 7 năm 1216, trong khi Thánh Phanxicô đang cầu nguyện trong nhà thờ Porciuncola, là nhà thờ nơi thánh nhân đã thành lập dòng Phanxicô và viết hiến pháp, thì có một thị kiến. Thánh nhân trông thấy Chúa Giêsu và Đức Mẹ có một đoàn ngũ các thiên thần vây quanh. Các ngài hỏi thánh nhân muốn xin gì, vì thấy ngài đã cầu nguyện biết bao cho các kẻ tội lỗi như thế. Thánh Phanxicô trả lời là muốn xin ơn tha hết mọi tội cho những người đã xưng tội, thống hối đến viếng thăm nhà thờ. Do lời bầu cử của Đức Mẹ, lời xin được chấp nhận với điều kiện là Thánh Phanxicô xin Đức Giáo Hoàng như là đấng đại diện của Chúa Kitô dưới đất để xin ngài thành lập ơn toàn xá ấy.
Sáng hôm sau, Thánh Phanxicô cùng với thầy Maceo thành Marignano đến Perugia để gặp Đức Giáo Hoàng Honorio Pa, được bầu làm giáo hoàng trong những ngày đó bởi một mật nghị hồng y quy tụ 19 hồng y tại Perugia, nơi vị tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Innocenzo Pa đã qua đời. Thánh Phanxicô và thầy Maceo được Đức Giáo Hoàng Honorio Pa tiếp kiến. Thánh nhân xin Đức Giáo Hoàng ban một ơn toàn xá mà không bắt phải trả tiền hay làm một cuộc hành hương hống hối nào theo thói quen thời đó đòi hỏi. Các lý lẽ thánh nhân nêu ra đã thắng các nghi ngờ và sự bối rối của Đức Giáo Hoàng và các hồng y. Nhưng ơn toàn xá chỉ được hạn chế vào một ngày trong năm là ngày mùng 2 tháng 8, tha hết mọi tội và hình phạt trên trời cũng như dưới đất, cho tín hữu từ ngày rửa tội cho đến ngày bước vào trong nhà thờ này. Ban đầu ơn toàn xá chỉ được dành cho nhà thờ Porciuncola, nhưng sau đó được trải dài ra trong tất cả mọi nhà thờ do các tu sĩ Phanxicô trông coi. Rồi sau đó trải rộng ra trong tất cả mọi nhà thờ giáo xứ. Nhưng Assisi và vương cung thánh đường Thánh Maria, bên trong có nhà thờ Porciuncola, là địa điểm hành hương của các tín hữu từ khắp nước Italia và các nước khác tuấn về đây để lãnh ơn toàn xá ngày mùng 2 tháng 8, và trong hơn 8 thế kỷ qua, lễ này được long trọng cử hành hàng năm. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của cha Michael Berry về trên tổng quyền dòng anh em Phanxicô hèn mọn. Thưa cha, đâu là ý nghĩa của ngày toàn xá mà dòng anh em Phanxicô hèn mọn cử hành hàng năm vào đầu tháng 8?
Đây là ngày lễ cử hành tình yêu vô hạn và lòng thương xót của Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa không ngừng mời gọi chúng ta sống hiệp thông với người, hiệp thông với nhau và với toàn thụ tạo. Thật là quan trọng nhớ lại điều Thánh Phaolô đã nói với chúng ta trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô. Chúng ta đã được rửa tội trong Chúa Kitô, và điều này có nghĩa là trở thành một thụ tạo mới. Và như là thụ tạo mới, Kitô hữu chúng ta được mời gọi là môn đệ và là những người cùng được sai đi truyền giáo. Như Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi trở thành các thừa tác viên của sự hòa giải, của lòng thương xót và của hòa bình của Chúa Kitô đối với toàn thế giới. Tôi tin rằng Thánh Phanxicô trong cuộc sống của ngài cũng đã sống biết bao nhiêu kinh nghiệm bất hòa cả giữa các tu sĩ hèn mọn, trong giáo hội hay trong thế giới. Vì thế Thánh Phanxicô muốn cử hành và nhớ lại điều nòng cốt của cuộc sống chúng ta trong Chúa Kitô, trong giáo hội và trong thế giới, trong thời của thánh nhân cũng như ngày nay.
Đức Thánh Cha không mệt mỏi nói với thế giới về lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thanh với câu, tôi muốn gửi tất cả anh chị em lên thiên đàng mà Thánh Phanxicô đã nói và dựa trên lễ trọng của ơn toàn xá này.
Tôi tin rằng ngày lễ này cũng trao ban cho chúng ta ý thức về tương lai. Chúng ta bị hạn hẹp trong thế giới này. Chúng ta có một cái nhìn bị hạn hẹp nơi các kinh nghiệm của thế giới này đầy đau khổ và bạo lực. Nhưng chúng ta có một ơn gọi rất rộng lớn, được gắn liền với chương trình Thiên Chúa có đối với chúng ta, đối với thế giới và đối với thụ tạo. Một tương lai hy vọng chờ đón chúng ta, chứ không phải một tương lai tuyệt vọng. Một tương lai của sự tươi vui, chứ không phải của bần cùng khốn khổ.
Khi nghĩ tới biết bao mặt trận chiến tranh mở ra ngày nay, sự tha thứ đến để nói cái gì thưa cha?
Ơn toàn xá Assisi có thể nói với chúng ta về tình hình trên toàn thế giới, trong các vùng có chiến tranh như Syria, Libya, Nam Sudan, Ukraine, Thánh Địa, Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng cũng như bên Hoa Kỳ, bên Mexico và trên toàn thế giới. Lễ này với chúng ta mời gọi mọi người chúng ta và đề nghị chúng ta suy tư và tái suy tư về chương trình của Thiên Chúa đối với hiện tại và tương lai.
Ơn tha thứ là một thực tại thời sự trong một xã hội đã đánh mất ý thức về tội lỗi và có lẽ bị đè nén bởi một ý thức về tội và vì thế hướng chiều hơn về sự tuyệt vọng, một sự tuyệt vọng không dính dáng gì tới sứ điệp tin mừng. Xã hội này có cảm thấy cần sự tha thứ hay không?
Các người trẻ tham dự cuộc tuần hành Francisco đến từ Italia, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Slovak, Thụy Sĩ, Croatia và các nước khác của Âu Châu. Tất cả họ đều đang kiếm tìm cái an ninh của sự hiện diện của Thiên Chúa, bởi vì có một nỗi âu lo lớn giữa người trẻ ngày nay. Tôi tin rằng ơn toàn xá Assisi có thể đánh động và bước vào trong khoảng trống này nơi giới trẻ và làm đầy nó với lòng thương xót, niềm vui, sự hiện diện và chắc chắn rằng Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong đời sống chúng ta.
Thật là quan trọng tái khám phá ra mình là người có tội, mà không sợ hãi mở rộng cho vòng tay thương xót của Thiên Chúa. Có đúng thế không, thưa cha?
Chắc chắn rồi. Thánh Francisco đã bắt đầu như thế khi nói, tôi là kẻ tội lỗi nhất giữa tất cả mọi người. Thừa nhận điều này giúp chúng ta rộng mở cho Thiên Chúa. Nếu không, chúng ta cứ đóng kín trong thế giới bé nhỏ của mình, trong các não trạng bé nhỏ của chúng ta và trong các tội lỗi của chúng ta.
Cha có lời cầu chúc nào cho dịp lễ toàn xá của Assisi này không?
Lời cầu chúc của tôi là xin Chúa làm cho chúng ta trở thành dụng cụ hòa bình của Ngài. Ở đâu có oán thù, xin cho chúng ta đem vào đó tình yêu và sự tha thứ. Ước chi chúng con đem sự hiệp nhất, đức tin, đức cậy, niềm vui và ánh sáng đến cho mỗi người, đến cho thế giới và cả thụ tạo ngày nay nữa.
Vừa rồi là bài phỏng vấn cha Michael Perry về trên tổng quyền dòng anh em Francisco hèn mọn về ngày toàn xá Porciuncola tại Assisi. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ trở thành chứng nhân Kitô sau khi lãnh bí tích thêm sức.
Thứ hai sau lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống mùng 9 tháng 6 năm 2014, Đức cha Hervé Giraud, giám mục giáo phận Soissons, miền Bắc nước Pháp, đã ban bí tích thêm sức cho một nhóm tín hữu lớn tuổi, trong đó có bà Fanny. Bà Fanny lập gia đình, có ba đứa con và bước vào tuổi 40. Xin nhường lời cho bà kể lại lộ trình đưa đến việc xin lãnh bí tích thêm sức và niềm ước muốn trở thành chứng nhân Kitô. Tôi chào đời trong một gia đình công giáo không sống đạo. Cha mẹ tôi quyết định dành cho con cái quyền chọn lựa, nên vào năm 7 tuổi tôi xin lãnh bí tích rửa tội. Cha mẹ tôi không ngăn trở quyết định của tôi. Sau đó tôi theo học giáo lý, xưng tội trước lễ lần đầu và tuyên xưng đức tin. Nhưng rồi giống như bao nhiêu bạn trẻ khác cùng tuổi, khi bước vào bậc trung học, tôi bỏ rơi mọi việc sống đạo nên không lãnh bí tích thêm sức. Tuy nhiên, tôi luôn luôn cầu nguyện trong kín ẩn và tiếp tục giữ mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Cầu nguyện trở thành sợi chỉ hồng, theo sát lộ trình sống đạo của tôi. Rồi tôi gặp người sẽ trở thành hiền phu tôi. Anh là một tín hữu công giáo sống đạo chân thành. Do đó, chúng tôi làm lễ cưới nơi nhà thờ, theo phép đạo thánh công giáo, và đương nhiên là chúng tôi phải giáo dục con cái trong đức tin công giáo. Tất cả ba đứa con của chúng tôi đều được rửa tội ngay sau khi chào đời. Vì bận rộn giữa công ăn việc làm và gia đình nên chúng tôi lơ là việc sống đạo trong thời gian các con còn nhỏ tuổi. Khi đứa con gái đầu lòng sắp bước vào tuổi xưng tội rước lễ lần đầu, chúng tôi quyết định ghi tên con vào lớp giáo lý. Thế nhưng thời khóa biểu của các buổi học giáo lý không tiện với công việc của chúng tôi, nên tôi phải một mình cùng với con gái chuẩn bị bài học cho năm giáo lý thứ nhất dựa theo sách giáo lý đã dọn sẵn. sang năm nay 2014, chúng tôi thấy rằng tốt hơn cả là con gái chúng tôi phải học giáo lý chung trong một nhóm. Tôi liền đề nghị nhận thêm các trẻ khác để dạy giáo lý cho chúng vào mỗi sáng thứ bảy. Thế là tôi trở thành giáo lý viên hợp tác với nhóm giáo lý của giáo xứ. Trong chương trình dạy giáo lý cho các trẻ em có một chương nói về các bí tích. Sự kiện này đánh động lòng tôi rất nhiều. Tôi bỗng nhận ra trong lộ trình của tôi vẫn còn thiếu bí tích thêm sức. Tôi liền đích thân đến gặp cha sở và trình bày vấn đề của tôi. Cha sở đề nghị tôi gặp hai vị đồng hành với những người lãnh bí tích thêm sức và ghi danh vào lớp chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức dành cho người lớn. Chúng tôi gồm 4 người họp nhau mỗi tháng một lần để thảo luận hoặc làm sáng tỏ những điểm chính yếu trong các đề tài lớn được bàn đến trong cuốn Trên những nẻo đường, Đức tin. Các buổi học hỏi lý vô cùng hấp dẫn, nhất là về Đức Chúa Thánh Thần, lễ hiện xuống, các chứng nhân tiên khởi hoặc các chứng nhân hiện đại. Tất cả được dựa trên Kinh Thánh và sách Tông Đồ Công Vụ. Tôi học được rất nhiều điều mới lạ, đôi khi khiến tôi phải băn khoăn tự vấn. Trong bối cảnh chuẩn bị này, tôi được mời gọi hướng về tha nhân nhiều hơn nữa và trở thành chứng nhân Kitô đích thực. Tôi liền tìm kiếm xem mình có thể làm được chuyện gì. Xét vì có một phần gia đình tôi sống nơi Vương quốc Bỉ và tôi nhận thấy rằng ở bên đó các trẻ em rất được quan tâm chú ý, nhất là trong các thánh lễ. Trong phần diễn ra các bài đọc sách thánh, các em được đưa vào một phòng riêng bên cạnh. Nơi đó các em được nghe và giải thích các bài đọc thích ứng với trình độ hiểu biết của các em. Tôi liền đề nghị với cha sở cũng tổ chức một cái gì đó tương tự như vậy dành cho các trẻ em trong giáo xứ. Có người đặt câu hỏi tại sao tôi xin lãnh bí tích thêm sức. Tôi xin trả lời rằng bởi vì tôi cảm thấy hãnh diện là tín hữu công giáo, nhưng tôi vẫn chưa đích thật công khai tỏ lộ danh tánh của mình trong môi trường làm việc hoặc ngay trong gia đình của mình. Giờ đây, tôi thật sự hãnh diện vì được tháp nhập vào cộng đoàn giáo xứ, một cộng đoàn hiếu khách và khuyến khích việc trợ giúp lẫn nhau. Khi gia đình chúng tôi đến giáo xứ, chúng tôi vô cùng cảm kích trước tâm tình đón tiếp nồng hậu giáo xứ dành cho chúng tôi. Mỗi lần tham dự thánh lễ, mọi người đều chú ý và chào hỏi chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy mình thuộc về giáo xứ như trong một gia đình vậy. Đây là điều mà tôi không cảm nhận được trong các môi trường sinh hoạt khác. Sự kiện là tín hữu công giáo và là thành phần của một giáo xứ cho phép tôi tiến bước trên một hướng đi mới, không bị chán nản, cũng không rơi vào thảm cảnh sống ích kỷ. Trong cầu nguyện, tôi nhìn lại cuộc sống một ngày, một tuần và cố gắng tạo mối quan hệ tốt với những người sống chung quanh, nhỏ cũng như lớn. Sau khi lãnh bí tích thêm sức, tôi muốn tiếp tục các dấn thân tông đồ như dạy giáo lý cho trẻ em và trở thành chứng nhân Kitô đích thật.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về Đức Tiết Độ theo Kinh Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả! Sau loạt bài về Đức Hùng Mạnh, từ hôm nay chúng tôi chuyển sang Đức Tiết Độ. Văn chương các dân tộc đều dành khá nhiều tác phẩm để đề cao những mẫu gương về đức khôn ngoan, công bình, hùng mạnh, nhưng hầu như ít khi nhắc đến Đức Tiết Độ. Thẳng hoặc nếu tiết hạnh được ca ngợi thì cũng chỉ dành cho nữ giới. Đó là nói chuyện đời xưa, chứ vào thời nay tiết độ lại còn bị mất giá hơn nữa. Nhiều trường phái tâm lý học đồng hóa tiết độ với dồn nén ức chế, vì thế nó không những làm ngăn trở sự chuyển nở tâm lý mà còn là đầu mối cho các bệnh tâm thần. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy, đức tiết độ rất quan trọng cho sự trưởng thành nhân bản. Nó biểu lộ sự cao quý của con người bởi vì có khả năng sử dụng lý trí và tự do để điều khiển các xung năng, chứ không để cho chúng tự do tung hoành. Dù sao, cũng như đối với các nhân đức nhân bản khác, cần duy trì một sự quân bình, bởi vì sự thái quá hoặc bất cập đều là nơi xấu. Do đó, cần có một quan niệm chính xác về nhân đức này. chúng tôi sẽ bàn đến ba mục. Thứ nhất, quan điểm về tiết độ trong lịch sử Kitô giáo, Kinh Thánh và truyền thống. Thứ hai, suy tư thần học về bản chất, đối tượng, các thành phần của đức tiết độ dựa theo Thánh Thomas Aquino. Vai trò chính của đức tiết độ là điều khiển các xu hướng liên quan đến việc bảo vệ sự sống còn của cá nhân và chủng loại. Nó đòi hỏi hai nhân đức cận vệ là thẹn thùng và lương thiện, và bốn nhân đức chủ chốt đó là kiên cữ, điều độ, khiết tịnh, trinh khiết. Mục thứ ba, các nhân đức liên hệ với đức tiết độ, được Thánh Thomas kể là tám nhân đức. Trong những ham muốn tự nhiên cứ được lý trí điều khiển, tác giả nhắc đến bản tính tự nhiên muốn được nổi bật, vì thế cần đến đức khiêm tốn, và lòng ham muốn hiểu biết, vì thế cần tới đức hiếu học. Điều thú vị là tác giả cũng đề cập đến cái đức đùa giỡn trong số những phạm vi cần được đức từ tốn hướng dẫn. Hôm nay chúng ta bắt đầu với việc tìm hiểu lịch sử quan niệm tiết độ, rảo qua những quan điểm về tiết độ trong lịch sử Kitô giáo, từ Kinh Thánh sang các giáo phụ cho đến thời này. Nhân đức cột trụ thứ bốn trong tiếng Latin mang tên là Temperantia, được dịch sang tiếng Việt là tiết độ. Theo ngôn ngữ Hán Việt, tiết độ có nghĩa là có chừng mực, điều độ. Tiết là hạn chế, kiềm chế. Độ là cái dụng cụ đo lường hay là phép tắc. Và phần nào sát với temperantia bởi động từ temperare là điều hòa, giảm bớt. Trong nguyên gốc Hy Lạp, từ ngữ sophrosyne mang nhiều ý nghĩa. Sự hợp tình, hợp lý, cẩn thận, tự chủ, nết nạ. Trong văn chương Hy Lạp cổ điển, sophrosyne được coi như một nhân đức căn bản bao hàm sự kiềm chế đối lại với hybris. Các ông triết gia như là Platon, Aristotle và trường phái khắc kỷ đã để lại nhiều khảo luận về đức tiết độ. Theo Aristotle, tiết độ là duy trì sự trung dung giữa vô cảm và phóng túng, nhằm bảo vệ sự quân bình nội tâm. Nhờ đó, ý chí có khả năng thi hành những sự lựa chọn sáng suốt. Kinh Thánh. Kinh Thánh không có một khảo luận về đức tiết độ. Tuy nhiên, khi rảo qua các sách Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta thấy rất nhiều đoạn ca ngợi những khía cạnh của nhân đức này, tự nhiên là điều độ, tự chủ, khiêm tốn, vân vân. Về sau này sẽ được dùng làm tài liệu suy tư cho các nhà thần học. Cựu Ước. Đừng kể những điều ngăn cấm các tội dâm ô trong các bộ luật luân lý cổ điển. Ta nhận thấy cái riêng là nơi các sách khôn ngoan, việc tiếp nhận các lời khuyên về sự giữ gìn điều độ chừng mực trong cuộc sống, có lẽ là do ảnh hưởng của việc tiếp xúc với tư tưởng Hy Lạp về đức tiết độ. Chúng ta có thể trích dẫn vài đoạn của sách Huấn Ca dưới đây làm thí dụ. Ở chương 13, chúng ta đọc thấy những lời khuyên về việc giữ điều độ khi ngồi vào bàn tiệc, cái riêng là trong việc uống rượu. Khi ngồi trước mâm cao cỗ đầy, đừng hạ họng thốt lên, chà, thịnh soạn quá. Hãy nhớ rằng, mắt hấu hấu là điều chẳng hay. Có thụ tụ nào tệ hơn con mắt? Gặp chi nó cũng phát khóc vì thèm. Miếng người khác đã nhầm, con đừng đưa tay tới, đừng dành với họ trên cùng một đĩa. Hãy suy bụng ta mà nghĩ ra bụng người. Làm việc gì cũng phải đắn đo cân nhắc. Những món đã dọn ra, hãy ăn làm sao cho xứng một con người, đừng nhai nhồm nhòm quả bị khinh chê. Hãy tỏ ra có giáo dục mà buông đũa trước, đừng háu ăn kẻo người ta bực mình. Chung mâm với nhiều người, con đừng cầm đũa trước. Người có giáo dục thì chút ít cũng vừa, trên giường nằm sẽ không tức bụng. Ăn chừng mực sẽ ngủ thoải mái, thức dậy sớm, tâm hồn được thảnh thơi. Kẻ ăn uống quá độ thì mất ngủ đã đành, mà còn bị thượng thổ hạ tỏa. Nếu đã bị ép phải ăn, hãy đứng lên ra ngoài mà ói, con sẽ thấy dễ chịu. Con ơi, hãy nghe ta, chớ có khinh thường, sau này con sẽ thấy là ta nói đúng. Trong mọi việc con làm, hãy giữ chừng giữ mực, thì chẳng bệnh tật nào chạm tới con. Chủ nhà hào hoa, người người ca tụng, thiên hạ còn kể mãi về lòng tốt của ông. Chủ nhà sền so, cả làng đàm tiếu, thiên hạ có kể về sự hẹp hòi đó cũng phải thôi. Khi uống rượu, đừng lên mặt anh hùng, vì rượu đã làm cho lắm kẻ đã thân tàn ma dại. Như lửa thử độ bền của thép, rượu cũng thử làm người trong cuộc đọ sức anh hùng lưu linh. Rượu đem lại cho con người sức sống, nếu biết uống có chừng có mực. Sống không có rượu thì sống làm chi? Rượu đã được tạo thành cho người ta phấn khởi, tâm hồn sung sướng, lòng dạ hân hoan nếu uống rượu đúng thời đúng mức. Thật cay đắng cho tâm hồn khi quá chén vì bị nói khích và ngã quỵ. Ma men khiến đứa ngu nổi khùng đã chuốc họa vào thân, sức lực tiêu hao, mình mang thương tích. Trong tiệc rượu, đừng khiêu khích kẻ đồng bạn, đừng hạ nhục nó lúc đó đang vui nhộn, đừng buông lời trách móc, cũng đừng đòi nợ nó kẻo nó nổi sùng. Việc giữ điều độ không chỉ áp dụng vào lúc ăn uống, mà còn đối với tất cả mọi hoạt động khác, chẳng hạn như đừng ôm đồm quá nhiều công việc để rồi chẳng làm được nên việc gì đến nơi đến chốn. Con ơi, chớ lo toa nhiều công việc, có tăng thêm nhiều vẫn chẳng được yên, có hối hả mấy cũng chẳng tới đâu, có chạy đằng nào cũng không thoát nổi. Có người càng vất vả nhọc nhằn và hấp tấp càng không đạt được gì. Sách Huấn Ca chương 11 câu 10-13. Có tư tưởng đó đã dẫn đến về thái độ khiêm tốn, đặc biệt là trong lĩnh vực kiến thức. Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhún nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao, gọi là tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Đừng tìm những điều khó quá đối với con, những điều vượt sức con đừng xét tới. Những gì đã ấn định cho con hãy suy cho kỹ, cẩn chi phải hiếu kỳ. Đừng dây mình vào những việc quá sức con, vì những điều con trông thấy đã vượt quá trí hiểu của loài người. Nhiều người mắc sai lầm về ý kiến riêng của họ, ý nghĩ xấu làm cho suy nghĩ của họ đảo điên. Kẻ lòng chai giả đá cuối đời sẽ gặp bất hạnh, người thích nguy hiểm sẽ phải chết vì hiểm nguy. Kẻ lòng chai giả đá sẽ bị ngàn nỗi ưu phiền đè nặng, người tội lỗi cứ chồng chất tội này lên tội kia. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Sách Huấn Ca chương 3 câu 17-28. Tân ước. Tin mừng Thánh Luca cho biết rằng lời Chúa có thể sẽ không sinh hoa kết quả, bởi vì tâm hồn của những người nghe bị chết ngộp bởi những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cũng như những khoái lạc cuộc đời. Luca chương 8 câu 14. Đức Giêsu đã cảnh giác các môn đệ về việc tỉnh thức kẻ thiếu chuẩn bị cho ngày quang lâm, do bởi con tim ra nặng nề vì chè chén say sưa lo lắng sự lợi. Luca 21:34. Thánh Phaolô đã nhiều lần nhắn nhủ các tín hữu về những thứ tội khiến cho họ bị loại ra khỏi nước trời. Anh em đừng lầm, những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truy lạc, kê gian, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa, rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. 1 Cô-rinh-tô chương 6, câu 9 và 10. Trong thư gửi Roma, đức tiết độ được nhắc đến không chỉ trong lĩnh vực vật chất mà cả trong lĩnh vực tinh thần. Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi xin nói với từng người trong anh em, đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tùy theo lượng đức tin mà Thiên Chúa đã phân phát cho. Roma 12:3. Chúng ta cũng có thể trích dẫn rất nhiều đoạn văn của Tân Ước khuyên nhủ các tín hữu hãy từ bỏ những thói tục của dân ngoại, tự như là say sưa rượu chè dâm dục, chẳng hạn 1 Phêrô chương 4 câu 3. Đổi lại, nếu sống của người tín hữu phải nổi bật về sự chừng mực, như chúng ta đọc thấy trong các thư mục tử Tito chương 2 câu 2 và 12, 1 Timôthê chương 3 câu 2. hiền hòa và tiết độ cũng được liệt kê trong số những hoa quả của Thánh Linh theo thư gửi Galat chương 5 câu 23. Ngoài ra không thiếu những lời khuyên răn về việc tự chủ trong các cảm xúc, chẳng hạn như là biết chế ngự tính nóng giận. Vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Giacôbê 1:20. Đồng thời chúng ta được mời gọi hãy học nơi Đức Giêsu về đức hiền lành và khiêm nhượng. Matthew 11:28. Đó là chưa kể những lời khuyên về việc từ bỏ mình vác thập giá để đi theo Chúa trong Tin Mừng Nhất Lãm. Còn Thánh Gioan Tông Đồ trong thư thứ nhất đã cảnh giác các tín hữu rằng phạm ai yêu mến thế gian thì không thể không có lòng yêu mến Chúa. Ở đây, thế gian được đồng hóa với dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Sydney, Đức Hồng Y Edward Clancy, nguyên Tổng giám mục Sydney, đã qua đời sáng ngày 3 tháng 8 vừa qua, thọ 90 tuổi. Vatican, trong sứ điệp gửi Đại hội các trưởng hướng đạo sinh toàn Âu Châu lần thứ tư bên Pháp, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ yêu thương phục vụ giáo hội và không sợ hãi đương đầu với các thách đố ngày nay, can đảm bảo vệ các giá trị Kitô, đặc biệt là sự sống, sự phát triển và phẩm giá con người. Jerusalem, các thượng vụ và các vị lãnh đạo tôn giáo tại thánh địa mạnh mẽ lên án các cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Syria và Iraq và khẩn thiết mời gọi các lực lượng hồi thánh chiến ISIL chấm dứt các tội phạm chống lại nhân loại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.